Bây giờ còn một Phật tử khác hỏi: con kính xin thầy giảng cho các điều sau đây. Một,
cây nhang đối với Phật tử, phẩm chất của cây nhang.
Chất lượng của cây nhang. Phật tử này tưởng đâu tôi nhà khoa học phân tích. Bởi vì cây nhang mình thắp thì chẳng qua là với cái quan niệm cúng Phật thì phải thanh khiết thơm tho, cho nên rồi mình mua nhang nó có cái vẻ thơm để cúng, đó là tỏ lòng cung kính Phật của mình thôi, chứ có gì đâu mà phải phân chất kỹ quá vậy. Câu hỏi thứ hai: phóng sanh có được phước không, hay đó là động cơ đưa người ta đến chỗ bắt chim và muôn loại động vật càng nhiều hơn? Thiệt ra phóng sanh thì có phước, nhưng mà quý Phật tử phải biết cái nghĩa phóng sanh. Mình bây giờ phóng sanh nó hơi nghi thức quá, nó không phải đúng ý nghĩa. Người Phật tử có lòng từ bi thì trong nhà Phật dạy, nếu mình thấy con vật mà người ta sắp giết, mình mua được, mình thả thì đó là có phước. Nghĩa là mình thấy con vật đó người ta sắp giết, mình mua, mình thả thì có phước. Còn cái này mình được đợi rằm tháng 7 rồi đặt chim ta bắt về, ta bán cho mình thả, thì đó thì nó hơi hình thức quá, tôi không biết có phước được bao nhiêu. Rồi thêm cái hình thức thứ hai nữa, rồi chim đem về đợi tới đúng giờ mới thả, thầy tụng kinh xong rồi mới thả, nó nhiều khi nó chặt quá rồi nó chết liệm ở trong cái lòng. Thì như vậy thì thả chim là vì chim hay là vì mình? Tôi xin đặt câu hỏi đó. Nếu thả chim mà vì thương nó, cứu nó, phóng sanh thì có phước. Còn thả chim mà vì mình, để cho mình được sống dai, chờ tụng kinh cầu nguyện đủ lễ hết mới thả, khi có khi nó chết trước nữa đó, thì cái đó e là ích kỷ quá. Chắc có phước cũng ít ít chứ không có nhiều đâu. Phật tử này hỏi thêm câu: sát sanh là thế nào? Người Việt cào cào sâu bọ có tội không? Thì ở trong nhà Phật, như tôi thường giảng cho mấy Phật tử khi quy y đó, tôi nói rằng người Phật tử quy y là giữ giới sát sanh, là không giết, không giết người, đó là cái gốc. Và có thể bớt những cái loài vật lớn, trâu bò heo chó, mà tránh được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Chứ tôi không có nói tới cào cào trâu chấu vân vân, những con sùng con dế. Tại sao? Bởi vì trong nhà Phật có chia giới sát sanh ra hai phần: một phần của cư sĩ, một phần của người xuất gia. Phần người xuất gia thì tới cả các con chim, con chóc, con cào, con dế cũng không được giết. Bởi vì người xuất gia rồi thì không nỡ làm đau khổ một con vật nhỏ. Còn người tại gia thì còn ăn mặn, còn lao động, còn trồng tỉa, thì làm sao mà giữ cái đó được. Cho nên chỉ giữ với người, đừng có cái giết người, đừng có cái tâm hại người, đừng có suối bảo kẻ khác giết hại, thì đó là giữ giới sắc sanh. Còn những con vật khác thì dành cho người tu, chứ không phải là cư sĩ. Thì như vậy mình tu tránh những cái tội lớn trước, còn những cái tội nhỏ sau. Bây giờ tội lớn mình tránh được rồi thì cái sau mình mới tu từ từ, chứ còn muốn lần mà tránh hết thì không được. Vì vậy cho nên quý Phật tử đừng có nói rằng mình giết mũi, giết gián là có tội, vì cái đó là cái giới mình chưa có thọ, chưa có thọ tới đó, mà chỉ tới người và những con vật lớn thôi. Đó là Phật tử này. Và một Phật tử nữa hỏi: kính bạch hòa thượng, kính xin hòa thượng từ bi giải nghi cho con mấy ý sau. Con nghe một số vị sư Việt Nam giải thích các kinh Đại Thừa đều cho do các cái vị tổ kiết tạp tạo ra, chứ bản thân Đức Phật không trực tiếp nói. Đức Phật chỉ giảng các bộ kinh A Hàm thuộc nguyên thủy, ví dụ như kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Di Ma Cạt, vân vân. Dù trong các kinh Đại Thừa kể trên có ghi địa điểm, thời gian, số người tham dự đạo tràng, nghe kinh rất cụ thể, nhưng các vị sư vẫn nói đó là do các tổ tạo ra một cách tượng trưng để hòa giải các phái tu sau khi Phật nhập diệt, sau 100 năm hoặc 500 năm. Như vậy các bộ kinh Đại Thừa do các tổ tạo ra chứ không phải do kim khẩu Đức Phật nói ra. Kính xin Hòa Thượng Quan Hỷ chỉ dạy cho con rõ, con xin đa tạ. Cái nghi này chắc có nhiều người Phật tử cũng nghi. Bây giờ tôi nói cái này cho quý vị nghe, tôi nói không có cố định, bởi vì chúng ta sinh sao đã muộn, cách Phật quá xa, phải không? Cách Phật quá xa mà bây giờ mình khẳng định cái này Phật nói, kia không phải Phật nói thì e nó cũng không có có hay, không có chắc. Mà tôi chỉ nói thế này, tôi nói ví dụ như các nhà khoa học hiện giờ có những vị mới phát minh khoa học, ví dụ như người ta lúc đầu mới phát minh trong con người có những tế bào, thì biết trong con người có những tế bào, còn ngoài sự vật thì có những cái hạt nguyên tử nó kết hợp thành. Thì hạt nguyên tử là cái nhỏ nhất, hay là tế bào là cái nhỏ nhất ở trong con người. Đó là cái nhà khoa học phát minh đầu. Nhưng rồi các nhà khoa học sau họ lại phát minh thêm, họ thấy trong tế bào nó còn có mấy loại nữa, mấy thứ nữa, cũng như ở trong cái hạt nguyên tử còn có mấy thứ nữa. Thì cái người sau nói chi tiết hơn người trước, thì người trước là nhà khoa học, thì người sau là cái gì? Phải khoa học không? Cũng là khoa học, phải không? Thì như vậy, trước Đức Phật Ngài nói pháp chỉ rõ những cái lẽ thật, nhưng những lẽ thật đó có khi Ngài chỉ người này hiểu mà người kia chưa hiểu, có những người trình độ chưa tới chưa hiểu, nhưng mà sau này người ta hiểu. Hiểu rồi thì ta thấy được cái phần căn bản đầu. Rồi giả sử sau có các tổ thấy rằng cần phải phân tích thêm, thì ta nói những cái căn cứ ra những cái thật đó ta mở rộng thêm, nói đúng như cái ý của Phật. Thì giờ nói Phật nói được không? Dù rằng người sao nói, nhưng mà nói đúng ý Phật, đúng như cái gì Phật muốn chỉ, muốn dạy, thì cũng có thể nói Phật nói được. Thì chỉ có cái là nói khác đi thì không được, phải không? Thì đó là tôi nói vậy để dẫn ví dụ. Như quý vị nghe các kinh A Hàm, đây nói thuộc về chuyên môn một chút. Các kinh A Hàm thì Phật dạy cái con người của chúng ta do năm uẩn kết hợp thành. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức kết hợp thành, cho nên cái thân này là không thiệt. Thân không thiệt do năm uẩn kết hợp thành. Thì đó là cái tinh thần A Hàm. Nhưng mà qua kinh Bát Nhã, tức là Đại Thừa rồi đó, thì trong Bát Nhã lại nói không nói cái thân không thiệt do năm uẩn, mà nói năm uẩn không thiệt. Không còn nói thân nữa mà nói năm uẩn. Thì tôi ví dụ như cái tay tôi co năm ngón lại, thì quý vị nói đây là nắm tay, phải không? Nhưng bây giờ tôi nói nắm tay không thiệt, tại vì năm ngón co lại có năm tay, thì quý vị dễ hiểu chưa? Đó, buông năm ngón là không có nắm tay, co năm ngón lại có nắm tay, thì tôi nói như vậy. Nhưng mà có người khác họ nói kể cả năm ngón tay cũng không thiệt nữa. Tại sao? Vì năm ngón tay nè, nào là xương nè, gân nè, da thịt, nó kết lại, nó cũng không có thiệt. Thì người nói sao đó có chặt không? cũng là phân tích luôn. Bởi vì nhiều khi ta hiểu lầm, nói nắm tay không thiệt mà tưởng là năm ngón thiệt, cho nên người ta phân tích tới năm ngón không thiệt nữa, thì đó đâu có lỗi gì, phải không? Như vậy thì cũng đúng cái ý của người trước nói cái nắm tay không thiệt. Thì như vậy chúng ta thấy trong kinh dạy năm quẩn hợp lại, cho nên thân này không thiệt. Thì qua cái chặng khác nói năm quẩn cũng không thiệt luôn. Thì như vậy thì cũng không có sai chạy. Thì thôi thắc mắc chi, dầu Phật nói tổ nói mà đúng lẽ thật thì tốt rồi, phải không? Cứ học như vậy, hiểu như vậy là tu, đó là tốt. Như vậy thì Phật tử hỏi còn nhiều quá, mà hết giờ thì tôi xin ngang đây dừng. Và nhắc quý Phật tử, tháng sau chúng tôi lẽ ra thì phải giảng ngày 31 tây, nhưng mà 31 tây nhằm ngày 29 tôi phải giảng ở trên Trúc Long. Vì vậy mà tôi phải giảng Chủ nhật trước, trước tức là 24 tây. 24 tây là nhằm bữa mấy Việt Nam, tức là 22 Việt Nam. Như vậy thì tháng sau tôi giảng 24 tây chứ không phải 31 tây. Quý Phật tử nhớ để đi nghe cho đầy đủ. Thôi ngang đây nghỉ, tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật cho chúng tôi.